Thế đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2004. Chúng ta đang ở tại xóm Thượng, chùa Pháp Vân, trong khóa tu mùa hè. Bây giờ là 11 giờ kém 15 sáng. Chúng ta học tiếp bài tưới tầm hạt giống tốt. Trong cái phần đầu thì chúng ta đã nói tới cha mẹ, tổ tiên, huyết thống. Con là sự tiếp nối của cha mẹ, tổ tiên. Con xin nguyện gìn giữ và tiếp tục nuôi dưỡng những hạt giống an lành, tài năng và hạnh phúc mà con đã tiếp nhận từ cha mẹ, tổ tiên. Con cũng xin nhận diện những hạt giống tiêu cực, sợ hãi và khổ đau để dần dần chuyển hóa. Đó là nói về sự tiếp nhận những hạt giống tốt và những hạt giống không tốt từ tổ tiên huyết thống. Hạt giống tốt thì nuôi dưỡng và gìn giữ, và hạt giống xấu thì nhận diện và chuyển hóa. Và bây giờ chúng ta đi sang cái phần nói về tổ tiên tâm linh. Con là sự tiếp nối của Bụt và Tổ sư. Thì câu này cũng có người khó chấp nhận được. Tại vì mình nghĩ rằng mình là quá dở, mình làm sao mà tiếp nối Bụt và Tổ sư được. Nhưng mà sự thực, mình đã tiếp nhận được những cái hạt giống từ Bụt và Tổ sư. Và những hạt giống đó nó có trong con người của mình. Có cái điều là mình không có siêng năng tưới tầm những hạt giống đó. Thành ra những hạt giống đó không có phát hiện được và hướng dẫn mình đi được trên con đường tâm linh, trên con đường hạnh phúc. Cho nên mình cứ lao đao, mình cứ khổ đau hoài. Ví dụ như mình đã được thầy mình dạy cho cái cách nhìn bằng chánh niệm để nhận diện những cái màu nhiệm, những cái đẹp đẽ của sự sống ở trong mình và chung quanh mình. Nhưng mà mình không có chịu sử dụng cái chánh niệm đó. Mình không có sử dụng được con mắt của thầy, con mắt của tổ, con mắt của Bụt. Vì vậy cho nên mình vẫn nhìn bằng con mắt của thế gian, con mắt của thèm khát, con mắt của kỳ thị, con mắt của hận thù. Thành ra mình không có cái hạnh phúc đó của thầy, của Bụt và của tổ. Nó không có nghĩa là mình không có mắt Phật, không có mắt tổ, không có mắt thầy. Mình có, nhưng mình không có biết sử dụng. Và Bụt đã truyền cho mình hai chân của Bụt, tổ đã truyền cho mình hai chân của tổ, và thầy đã truyền cho mình hai chân của thầy. Nhưng mà mình không có chịu đi thảnh thơi an lạc, và mình cứ đi hấp tấp như là bị ma đuổi. Nói như vậy nó có nghĩa là mình có mắt của Bụt, có tai của Bụt, có chân của Bụt, nhưng mà mình không có sử dụng. Và những cái đó nó có ở trong từng tế bào cơ thể của mình, tại mình đã được trao truyền. Và vì vậy cho nên mình không có mặc cảm. Mình biết rằng mình là sự nối tiếp của Bụt và sự nối tiếp của Tổ sư, nhưng mà mình chưa nối tiếp giỏi mà thôi. Cho mình đích thực là con của Bụt, mình đích thực là cháu của tổ, mình đích thực là đệ tử của thầy. Nhưng mà mình, tại mình thực tập không giỏi, thành ra mình có cảm tưởng mình không xứng đáng được gọi là sự tiếp nối của Bụt, sự tiếp nối của tổ và sự tiếp nối của thầy. Thành ra khi đọc câu này, mình phải buông bỏ tất cả những mặc cảm. Mình nói mình cũng có thể làm như thầy, mình cũng có thể làm như tổ, và mình cũng có thể làm như Bụt được. Thành hai cái hàng này nó đơn sơ, nhưng mà cần phải có sự can đảm mới tiếp nhận được. Con là sự tiếp nối của buộc và tốt sự, không có mặc cảm. Vậy thì những hạt giống từ bi, hiểu biết và thảnh thơi đã trao truyền cho con xin nguyện gìn giữ, tưới tẩm và nuôi lớn. Đó là sự phát nguyện thực tập. Tại vì buộc đã truyền, tổ đã truyền, thầy đã truyền. Truyền cái gì? Hạt giống từ bi, hạt giống hiểu biết, hạt giống thảnh thơi. Từ bi tức là thương, hiểu biết tức là hiểu, và thảnh thơi tức là tự do, giải thoát. Mình có tiếp nhận rồi, nhưng mà mình không có chịu tư tấm, mình không có chịu nuôi lớn, mình không có chịu sử dụng, thành ra mình cứ tiếp tục khổ đau. Đừng có nói rằng mình không có những hạt giống đó. Mình có ba thứ hạt giống đó trong mình: hạt giống hiểu, hạt giống thương, hạt giống tự do, thảnh thơi. Mà sở dĩ mình không có hiểu được nhiều, không có thương được nhiều, không có thảnh thơi được nhiều, tại vì mình không có thực tập. Những hạt giống từ bi, hiểu biết và thảnh thơi đã trao truyền cho con, thì con xin nguyện gìn giữ, tưới tẩm và nuôi lớn. Và mình không có hứa suông, mình hứa thì mình làm. Và mình biết cách tưới tẩm, biết cách nuôi dưỡng. Biết cách nuôi lớn. Thành ra bài tụng này không phải là một sự cầu xin, một cái ân huệ, mà bài tụng này là một sự nhắc nhở, sự quán chiếu. Con xin nguyện tiếp nối sự nghiệp buộc và tổ. Buộc và tổ đã khởi đầu một cái sự nghiệp rất là cao cả. Sự nghiệp đó là sự nghiệp trí tuệ, sự nghiệp từ bi. Tại cái sự nghiệp đó nó đem lại giải thoát, an lạc và thương yêu cho con người. Con người trong xã hội đang đau khổ rất nhiều vì bạo động, vì căm thù, vì kỳ thị. Và vì vậy cho nên cái sự nghiệp của buộc và của tổ là để làm tiêu tán những cái bạo động, căm thù và kỳ thị đó. Và làm tiêu tán những cái đó bằng những cái chất liệu của hiểu biết, của thương yêu và của thảnh thơi. Và buộc và tổ đã bắt đầu cái sự nghiệp đó, và sự nghiệp đó đã kéo dài mấy ngàn năm. Và bây giờ mình nguyện tiếp nối cái sự nghiệp đó. Sự nghiệp là một cái enterprise. Cái sự nghiệp này không phải là để làm ra tiền, làm ra quyền thế, mà cái sự nghiệp này là để làm ra thương yêu, hiểu biết và thảnh thơi. Sự nghiệp đó là một sự nghiệp rất là đẹp. Cuộc đời của mình nó có một cái mục đích, một cái ý nghĩa, một cái chủ đích. Cuộc đời mình nó có chủ đích thì cuộc đời mình nó có nghĩa và nó sẽ có hạnh phúc. Một cuộc đời mà trong đó mình không biết làm gì, cuộc đời đó nó vô ích. Và mình đâm ra chán trường. Mình thấy đời nó vô nghĩa. Nhưng mà mình phát nguyện là mình muốn tiếp nối sự nghiệp của buộc và tổ sư. Tự nhiên mình có một nguồn năng lượng rất lớn ở trong tâm của mình, trong thân của mình. Và tự nhiên cuộc đời mình nó có ý nghĩa, có hạnh phúc. Thành câu này cũng là một sự phát nguyện. Con xin nguyện tiếp nối sự nghiệp buộc và tổ. Khi mình đọc chữ nguyện thì đó là chữ Hán Việt. Nhưng mà khi đọc chữ nguyện thì đó là chữ Việt, thông tiếng Việt Nam. Con xin nguyện tiếp nối sự nghiệp buộc và tổ. Tại vì đó là một sự nghiệp rất là đẹp, sự nghiệp rất là cao cả. Và cố công thực hiện những gì buộc và tổ đang trong đời nơi con. Buộc và tổ đã làm nên sự nghiệp, nhưng mà các ngài chưa hoàn tất sự nghiệp. Tại buộc chỉ có 45 năm thôi. Và sau 45 năm thuyết pháp thì buộc trao truyền cái sự nghiệp đó cho chư tổ. và có những điều buộc chưa làm xong, tổ nối tiếp để làm, và có những điều tổ chưa làm xong thì mình phải nối tiếp tổ để làm. Và buộc và tổ có trong đời mình, trong đời mình làm những cái mà buộc và tổ chưa làm xong, và mình cảm thấy mình có một cái sứ mạng. Ví dụ như là ngày xưa người ta kỳ thị phụ nữ, người ta kỳ thị đàn bà, và người ta kỳ thị những cái giai cấp nó nằm dưới xã hội. Thì buộc đã làm một cuộc cách mạng. Buộc đã để cho người phụ nữ đi vào trong giáo đoàn cao quý của Ngài. Và Ngài khẳng định rằng người phụ nữ cũng có thể giải thoát và giác ngộ được như là người đàn ông. Và đó là một sự nghiệp lớn của tổ. Và Ngài cho gia nhập vào phái đoàn của Ngài, gia giáo đoàn của Ngài không những là những người thuộc dòng vua chúa, thuộc dòng chiến sĩ, thuộc dòng thương gia, mà Ngài cho đi vào trong giáo đoàn của Ngài những người thuộc giai cấp hạ tiện, giai cấp cùng đinh, và những người đỗ thùng phân, những người quét rác ngoài đường, những người lượm phân ngoài đường, đều nếu muốn tu học đều được buộc chấp nhận vào trong giáo đoàn cao quý của Ngài. Và chính những tên tướng cướp như là Angulimala mà khi mà hối cải cũng được buộc chấp nhận vào giáo đoàn cao quý của Ngài. Và như vậy là cái sự nghiệp của buộc là một sự nghiệp cách mạng rất lớn. Thì chúng ta phải nối tiếp cái sứ mạng cao quý đó, cái sứ mạng, cái sự nghiệp cao quý đó có buộc và tổ. Có nhiều cái thế hệ đã làm lỗ vốn cho buộc và cho tổ sư. Ví dụ như ở Tích Lan hay là ở Thái Lan, hiện bây giờ mình không có giáo đoàn Tỳ Kheo Ni nữa. Thì đó là một sự lỗ vốn rõ ràng. Tại vì cái xã hội nó kỳ thị đàn bà. Vậy cho nên nó ảnh hưởng vào cái truyền thống Phật giáo. Và hiện bây giờ có nhiều nước không có giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Ở Việt Nam chúng ta may mắn còn giữ được giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Cũng như bên Đại Hàn, bên Trung Quốc. Nhưng mà có rất là nhiều nước không còn giáo đoàn Tỳ Kheo Ni. Và như vậy tức là lỗ lã, làm ăn lỗ lã. Mình đã không có làm giàu cho cái sự nghiệp của buộc, của tổ, mà mình còn làm lỗ nữa. Thì cái đó là mình không có giỏi. Bởi vì vậy cho nên buộc trông cậy mình phục hồi được giáo đoàn Tỳ Kheo Ni ở các nước đó và đưa đạo buộc vào trong cuộc đời để tất cả mọi người trong xã hội, trong đó có giới chính trị, giới thương gia, giới khoa học đều có thể thực tập được đạo buộc hết. Thì những cái đó buộc đang trong đời mình và tổ đang trong đời mình làm chuyện đó. Buộc muốn mình đem cái đạo pháp này đi vào trong cuộc đời, giúp cho trẻ em, giúp cho người trẻ, giúp cho những người đang kẹt vào trong cái vòng ma túy, trong vòng nghiện ngập, trong vòng cờ bạc rượu trà, để họ có thể thoát ra khỏi những cái trạng huống đó. Thì đó là những cái mà buộc và tổ sư đang trông đợi mình. Mình có đang làm những cái đó cho quý ngài hay không? Con xin nguyện tiếp nối sự nghiệp buộc vào tổ. Sự nghiệp đó rất là đẹp, đừng làm lỗ, và mình phải phát triển thêm sự nghiệp đó và cố công thực hiện những gì buộc vào tổ đang trong đời này con. Ở Việt Nam trong những năm 50 trở lên, từ năm 30 trở lên, 30, 40, 50, 60, mình đã có cái phong trào gọi là đạo buộc đi vào cuộc đời, gọi là Engage Buddhism. Tức là đạo Phật không phải là chỉ thực tập ở trong chùa mà thôi, mà phải đi vào trong các lĩnh vực của xã hội, như lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực nghệ thuật, lĩnh vực chính trị. Tại những người chính trị mà biết thực tập từ bi và trí tuệ thì sẽ đỡ khổ cho con người rất nhiều. Thì trong những năm vừa qua, Tăng Thân Hoàng Mai đã tổ chức những khóa tu cho những nhà bác sĩ tâm lý trị liệu, những nhà bác sĩ trị liệu thường, đã tổ chức những khóa tu cho các thầy giáo, các cô giáo, đã tổ chức các khóa tu cho những người cảnh sát, những người giữ tù, đã tổ chức những khóa tu cho các thương gia. Và năm ngoái thì Tăng Đoàn Làng Mai có tổ chức một khóa tu cho các vị dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ. Như vậy tức là mình đang có cái hạnh phúc là tiếp nối được cái sự nghiệp của Bụt và Tổ. Tăng Đoàn Làng Mai cũng đã tổ chức được những khóa tu cho cựu chiến binh. Chúng ta đã tổ chức được những khóa tu cho cựu chiến binh Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta chưa có tổ chức được những cái khóa tu cho cựu chiến binh ở Việt Nam. Và hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể tổ chức được những khóa tu như vậy cho những người cựu chiến binh ở Việt Nam, cùng tu chung với những cựu chiến binh khác trên thế giới, như là ở Iraq, hay là như ở Palestine. Thì rất là đẹp. Tại vì những người họ đã đi ngang qua chiến tranh, họ đau khổ rất nhiều. Họ có rất nhiều thương tích trong thân họ, trong tâm họ. Và họ cần phải có Phật Pháp để mà trị liệu, để mà hàn gắn những khổ đau của họ. Vậy thì buộc trong đời cái gì nơi ta? Tổ trong đời cái gì nơi ta? Thì ta phải thấy và ta phải đem dâng hiến cuộc đời mình để mà tiếp nối sự nghiệp của Bụt và của Tổ. Và trong khi ta dâng hiến cuộc đời mình để tiếp tục sự nghiệp Bụt và Tổ, thì cuộc đời của ta sẽ có rất là nhiều hạnh phúc. Và chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc cho nhiều người, cũng như Bụt và chư Tổ đã làm. Con xin nguyện tiếp nối sự nghiệp Bụt và Tổ và cố công thực hiện những gì Bụt và Tổ đang trong đời nơi con. Mình hứa như vậy và mình nắm tay nhau, mình có thể làm được. Còn nếu mình riêng rẽ theo chủ nghĩa cá nhân thì chắc là mình không được làm được gì nhiều. Và đây là những cái lời tụng, nó chỉ rõ cho mình những cái mà mình phải làm. Nó không phải là những lời hứa hẹn, những lời thề nguyện, nó mù mờ, nó rất rõ. Trong cuộc sống hàng ngày, con xin nguyện gieo rắc hạt giống của từ bi nơi chính bản thân con và trong lòng kẻ khác. Trong 50 câu này thì mình thấy rằng cái chuyện gieo rắc và tưới tắm hạt giống từ bi là quan trọng nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, nó có nghĩa là cái sự gieo rắc và tưới tắm hạt giống từ bi nó phải được làm trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như khi mình đi thì mình cũng gieo rắc hạt giống từ bi được, khi mình ngồi cũng gieo rắc được. Khi mình đi làm thế nào để mình dẫm vào trong những đừng dẫm vào những con những cái con sâu hay là con châu chấu, thì trong khi đi cũng có thể biểu lộ được cái từ bi. Nếu đi được trên đường sàn thì đi, nếu không có đường sàn mới đi là trên cỏ, tại vì trong cỏ có thể có những cái con kiến hay là con sâu. Và cái cách mình đi với chánh niệm nó có thể giúp bảo vệ được sinh mạng, thì trong khi đi như vậy là mình có tưới tắm hạt giống từ bi ở trong người của mình. Trong đời, trong cuộc sống hàng ngày, con xin nguyện giao rắc. Gieo, gieo hạt, rắc, rắc hạt, hạt giống của từ bi. Từ bi tức là thương, nhưng mà trong đạo Phật thương nó có cái nghĩa rất là rõ ràng, nó có nghĩa đam mê. Chữ từ nó có nghĩa là giữ lạc, giữ lạc tức là hiến tặng, hiến tặng hạnh phúc, hiến tặng niềm vui. Giữ là cho, chữ Hán Việt chữ giữ là cho, nó tặng giữ, giữ là cho, chứ không phải là hung dữ đâu. Lạc tức là hạnh phúc. Mình nói cái một cái câu nào để cho người kia có hạnh phúc thì gọi là từ. Mình nghĩ một cái, mình phát ra một tư tưởng mà khiến cho người ta có hạnh phúc thì gọi là từ. Hay là mình làm cử chỉ khiến cho người ta có hạnh phúc gọi là từ, tức là cho niềm vui, hiến tặng niềm vui. Không hẳn là phải có tiền mới gây niềm vui cho người ta. Cái thân, cái khẩu, cái ý của mình á, là đủ để mình làm hạnh phúc cho người ta rồi. Thấy người ta không có niềm vui, mình làm sao đưa vào trong trái tim người ta một cái niềm vui bằng chuyện đó. Khéo một chút thì làm được liền, không cần phải tiền. Ở đời này người ta cứ nghĩ có tiền thì mới hiến tặng được. Không cần, một cái nhìn thôi đủ để hiến tặng niềm vui rồi. Mình nhìn bằng con mắt có thiện cảm, nhìn bằng con mắt thương. Và trong kinh Pháp Hoa nó có cái câu 5 chữ rất là hay là từ nhãn thị chúng sanh, tức là tập nhìn mọi người bằng con mắt thương, từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn thì chúng sanh, thì tức là nhìn chúng sanh là mọi người, mọi loài. Nhìn mọi loài bằng con mắt, mắt từ, mắt từ là mắt thương. Có 5 chữ thôi mà rất là hay. Ở đó là trong kinh Phổ Môn, từ nặng thì chúng sanh. Thì trong khi mình nhìn bằng con mắt từ bi thì là mình đã làm cho người ta hạnh phúc rồi. Có nhiều khi mình nhìn bằng con mắt rất là dữ, họ có rúng lại, họ khổ đau liền lập tức. Thành ra mình hiến tặng niềm vui có thể bất cứ giây phút nào của đời sống hàng ngày. Còn bi á, từ tức là giữ lạc, tức là cho người ta có bi á. Bi là bạt khổ. Bạt khổ tức là chuyển hóa cái niềm đau của người ta, lấy cái niềm đau đó ra khỏi người ta. Là bạt khổ. Ví dụ mình đau răng, mình tới ông nha sĩ, ông nhổ cái răng đi, ông làm cho hết đau thôi. Vậy ở trong lòng người ta có những cái niềm đau, nỗi khổ, mình làm sao để lấy nó đi? Bạt khổ tức là lấy niềm đau ra. Thì cái từ bi này á, không phải là chỉ để cho người khác mà phải để cho mình đó. Tại vì trong mình nó cũng có, mình cũng thiếu niềm vui và mình cũng có niềm đau, cho nên mình phải từ bi với mình trước. Ví dụ như mình tới lần mai Mình tu tập được một tuần, tức là mình từ bi với đối với mình. À, trong một tuần đó thì hạt giống tốt của mình được tưới và hạt giống xấu của mình không có bị tưới. Và mình học đi, học đứng, học ngồi trong chánh niệm, tức là mình từ bi đối với mình. Mình tưới tắm như hạt giống hạnh phúc cho mình. Mình cho mình hạnh phúc. Rồi mình chuyển hóa những đau khổ của mình. Cái đó gọi là bi, là bạc khổ. Thì khi mình làm được cho mình rồi thì làm được cho người khác rất là dễ dàng. Chứ mình không có từ bi được với mình thì mình khó từ bi với người khác lắm. Vậy thì từ bi, cái đối tượng của từ bi không phải chỉ là để cho người khác. Đối tượng của từ bi là để cho chính mình trước. Vậy vậy cho nên trong cuộc sống hàng ngày mình phải gieo rắc hạt giống của từ bi. Đây là hình ảnh đẹp nhất của một đời người. Tại gieo rắc hạt giống của từ bi là cái công trình đẹp nhất mà một con người có thể làm được. Mà suốt của một cuộc đời Đức Thế Tôn là Ngài chỉ làm chuyện đó thôi. Người gieo mạ, người gieo rắc hạt giống từ bi. Thì mình là con, là cháu của Đức Thế Tôn. Mình có muốn để làm cái nghề gieo hạt giống hay không? Mà không phải là phải giàu mới làm được. Mình không cần giàu vật chất, mình giàu tinh thần thôi. Mình chỉ có một sự nghiệp thôi, là gieo rắc hạt giống từ bi. Mà cuộc đời mà để sử dụng vào cái mục tiêu đó là một cuộc đời rất là đẹp. Đức Thế Tôn đã thành công như là một người suốt đời gieo rắc hạt từ bi. Thì mình cũng vậy. Mình cũng có thể làm những Đức Thế Tôn. Mình đem cuộc đời mình ra để mà làm cái phần sự đó. Trong cuộc sống hàng ngày, con xin nguyện gieo rắc hạt giống của từ bi trong chính bản thân con. Tại vì mình cũng rất cần từ bi. Mình rất cần từ bi. Tại mình có những niềm đau, nỗi khổ, mình thiếu niềm vui. Thành ra mình phải hiến tặng cho mình từ bi. Và sự tu tập là để làm chừng đó. Mình gieo rắc ở ngoài đã đành rồi, nhưng mà mình sẽ gieo rắc ở trong trước. Và trong lòng cái khác lòng là gì? Lòng là tâm. Mà tâm là đất. Tâm là đất rất là tốt. Tôi gọi là tâm địa. Tâm địa. Tâm địa. Cái nguồn văn học của Đạo Phật nó rất là có tính thi ca. Nó rất nhiều hình ảnh thi ca rất là đẹp. Tâm của mình là đất, đất để gieo hạt. Và tâm của người cũng là vậy. Mình là người làm ruộng, người mình là người gieo mạ, và có đất để cho mình gieo mạ, để gieo hạt giống. Và đất đó là đất gì? Là đất tâm. Đất tâm ở trong mình và đất tâm là người. Và mình có hạt giống tốt. Mình có hạt giống tốt. Mình chỉ việc gieo thôi. Vì vậy cho nên trong cuộc sống ngày, con xin nguyện gieo rắc hạt giống của từ bi trong chính bản thân con và trong lòng người khác. Bản thân đây cũng là lòng người khác. Và cuộc đời của mình nó trở thành một cái bài thơ. Bài thơ với cái hình ảnh của người gieo hạt giống tốt. Đó là cái phía tích cực. Bây giờ mình đi về cái phía tiêu cực. Con nguyện không tưới tẩm những hạt giống thèm khát. Bạo động và hận thù. Nơi con và nơi người. Những cái câu này nó biểu lộ cho ta thấy là trong cái đất tâm của ta và trong đất tâm của người khác, nó đã có sẵn hạt giống xấu, hạt giống của thèm khát, craving, hạt giống của bạo động, violence, hạt giống của hận thù, hate, và không biết ai gieo và gieo từ lúc nào. Chúng ta có hạt giống của từ bi, của hiểu biết, của thảnh thơi. Nhưng mà chúng ta cũng có hạt giống của thèm khát, của bạo động, của hận thù. Có thể là những hạt giống đó đã được do tổ tiên, ông bà, cha mẹ trao truyền lại cho ta. Có thể ông bà, tổ tiên và cha mẹ chưa đủ cơ duyên để thực tập, cho nên chưa có thể chuyển hóa được những hạt giống xấu đó, và do đó cho nên đã vô tình truyền lại cho ta. Ta phải chấp nhận như một phần của gia tài. Thì chúng ta rất vui mừng là khi mà tổ tiên, cha mẹ, có ông bà, có đã trao truyền cho ta những hạt giống tốt, thì ta nguyện giữ gìn, bồi dưỡng, nuôi dưỡng những hạt giống tốt đó. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng tổ tiên cũng đã trao truyền cho chúng ta những cái hạt giống xấu mà tổ tiên chưa có chuyển hóa được. Và đối với những hạt giống xấu đó, chúng ta phải thực tập không tưới tẩm. Không tưới tẩm. Ví dụ như khi mà chúng ta coi phim hay là đọc truyện, thì chúng ta có thể tưới tẩm hạt giống của thèm khát và của bạo động, của căm thù. Và chúng ta để cho các cháu nó coi quá nhiều phim, trong đó cái chất thèm khát, chất bạo động, chất hận thù quá nhiều, và coi một giờ, hai giờ, ba giờ như vậy, thì nó tưới tẩm những hạt giống xấu của nó, thành ra tội cho nó mà cũng tội cho ta. Thành ra phải tổ chức làm sao để cho trong đời sống hàng ngày những hạt giống của từ bi được tưới tẩm, của niềm vui được tưới tẩm, mà những hạt giống xấu này không được tưới tẩm. Mà làm thế nào? Tức là phải ngồi xuống để bàn một cái kế sách để cho mình có thể thực tập được cái gọi là tưới tẩm hạt giống tốt và không tưới tẩm những hạt giống xấu. Đây là mục tiêu của cái bài này. Thì phải có nhiều trí tuệ, phải có nhiều kinh nghiệm, và các bậc phụ huynh phải ngồi lại với nhau để bàn ra một cái kế sách làm sao để cho con mình có thể sống trong môi trường mà trong đó những hạt giống xấu không bị tưới tẩm và những hạt giống tốt được tưới tẩm. Đó là cái câu hỏi rất là thiết yếu của xã hội ngày hôm nay. Tại vì xã hội ngày hôm nay môi trường rất là xấu. Hạt giống xấu của ta bị tưới tẩm, và hạt giống xấu của các con, các cháu ta cũng đang bị tưới tẩm mãnh liệt. Và sự nghiệp có buộc vào tổ mà ta muốn nối tiếp là để mà chống lại tình trạng đó. Mà chống lại bằng phương pháp nào? Bằng phương pháp tưới tẩm hạt giống tốt và không tưới tẩm hạt giống xấu. Hạt giống thèm khát nó chỉ cần tưới 5 phút thôi là đủ nguyên cho mình rồi. Huống hồ là nó cứ tưới giờ này sang giờ khác. Hạt giống bào đồng cũng vậy. Ngày xưa có đâu có cái chuyện mà anh chàng đó cầm cái súng liên thanh đi vô trong trường mà bắn ria chết mười mấy đứa luôn. Có cái chuyện đó. Bây giờ nó giết luôn thầy giáo. Thầy giáo la nó giết luôn. Ngày xưa đâu có nổi bạo động đến mức như vậy. Bây giờ nó đã sanh ra như vậy rồi. Trong khóa tu 21 ngày vừa qua đó, các thầy các sư cô có diễn một cái vở kịch. Và vở kịch này nói về chiến tranh. Những người trẻ thương nước, yêu nước, muốn đi phục vụ cho nước. Nhưng mà đi vào quân đội. Rồi người ta dạy cho cái cách giết. Giết càng nhiều càng tốt, giết càng mau càng tốt. Và người ta dạy cho là phải sợ hãi. Nếu mình nó không giết nó trước thì nó sẽ giết mình. Vì vậy cho nên trong cái thời gian huấn luyện quân sự là những hạt giống sợ hãi, hận thù nó được tưới tẩm. Tại vì nếu không có sợ hãi, không có hận thù thì mình không có giết được. Và mục đích của sự huấn luyện quân sự là để có thể giết được càng nhiều càng tốt, giết được càng mau càng tốt. Và cái vai chính của vở kịch là Gabriel đó. Khởi hành bằng một cái trái tim rất là tốt đẹp, nhưng mà sau đó thì bị nhiễm độc rất là nhiều, và cuối cùng thì trở thành một người chán đời muốn tự tử. Mà biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ ở trong xã hội ta đang tiếp nhận hạt giống của thèm khát, của sợ hãi, của căm thù. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập này nó rất quan trọng. Bài này không phải chỉ là một bài cầu nguyện. Nó là một bài soi sáng. Nó là một bài phát nguyện. Nó chỉ đường cho tất cả nhân loại cùng đi. Những cái hạt giống thèm khát, sợ hãi, bạo động và hận thù nơi con và nơi người. Tức là câu này nó vạch trần sự thật là những hạt giống đã có sẵn rồi. Và mình phải cẩn thận lắm mới được. Những cái câu mà chúng ta vừa học đó, nó chứa đựng tất cả những cái nguyên tắc và những cái phương pháp để mà thực tập. Và bây giờ chúng ta đi tới phần chót, tức là kết thúc. Con biết nếu thực tập đúng theo pháp môn này chỉ trong vòng 7 hôm thôi là con đã có thể thay đổi được tình trạng, tái lập được truyền thông, làm nở được nụ cười, chuyển hóa được niềm đau, làm lớn lên hạnh phúc. Cái con số 7 ngày là buộc đưa ra. Nếu mình tu hành tinh tấn trong 7 ngày đã thay đổi rồi, thay đổi nhiều rồi. Tại vì thèm khát, vì bạo động, vì hận thù, vì sợ hãi, cho nên không có sự truyền thông giữa người và người. Cho nên có sự tàn phá, giết chóc. Do đó cho nên cái phương pháp để ra khỏi, để giúp mình ra khỏi cái tình trạng này là phải tưới tẩm hạt giống tốt và đừng tưới tẩm những hạt giống xấu. Thì mỗi năm chúng ta đều bảo trợ những người Do Thái và những người Palestine tới Làng Mai để tu tập. Khi mà họ tới, họ có rất là nhiều niềm đau. Họ có rất là nhiều nghi ngờ, có nhiều sợ hãi, có nhiều căm thù, họ nhìn mặt nhau không được. ấy vậy mà với phương pháp này họ đã có thể nhìn được nhau sau mấy tuần lễ thực tập. Họ ngồi ăn cơm với nhau, họ đi thiền hành với nhau, họ lắng nghe nhau. Tại vì làng mai giúp cho họ tưới tẩm những hạt giống tốt. Trong cái hoàn cảnh của họ, không có ai giúp cho họ tưới tẩm hạt giống tốt. Và ngày nào nghe những bản tin, họ cũng tưới tẩm những hạt giống của căm thù, của sợ hãi mà thôi. Và Đức Thế Tôn có nói rằng nếu mà chúng ta thực tập theo pháp môn này trong 7 ngày thì chúng ta đã có thể chuyển hóa rồi. Chúng ta có thể bắt đầu nhìn chúng ta bằng con mắt từ bi và chúng ta bắt đầu nhìn người khác bằng con mắt từ bi, thấy họ cũng khổ như mình, không có hơ, không có kèm. Và khi mà thấy được như vậy rồi thì có một cơ hội làm hòa với nhau, thiết lập được truyền thông và tạo ra hạnh phúc. Điều này nó đúng giữa người cha với người mẹ, giữa người cha với người con, người mẹ với người con. Tại vì giữa cha mẹ, giữa cha con, nó có thể có sự hận thù, sự giận hờn. Nó có thể có sự đánh mất truyền thống. Vậy vậy cho nên tưới tẩm hạt giống tốt cũng là để mà thiết lập lại truyền thống. Có một câu chuyện rất là hay về cái chuyện tưới tẩm hạt giống tốt, mà không phải tại vì cái bà đó mà cố ý thực tập, mà tự nhiên nó thành. Là bà sống có niềm vui nữa, khi mà hai ông bà mới cưới nhau thì có rất là nhiều hy vọng, nhưng mà làm ăn sao không biết. Mà cuối cùng thì bà không có hạnh phúc mà ông cũng có hạnh phúc. Trách cứ nhau hoài. Và người này cứ nói là tại người kia cho nên mình mới đau khổ, mình không có hạnh phúc. Mà chuyện này nó xảy ra nó nhiều lắm. Thì bữa đó ông điện thoại về. Ông nói em, anh phải đi New York. Công việc bên đó nhiều quá, anh phải đi New York. Anh đi tới 7 ngày rồi mới về. Thì cái trường này nó cũng xảy ra thường thôi, là tại vì về nhà đâu có hạnh phúc gì mấy. Đi công chuyện đôi khi mà nó vui hơn. Mà về nhà nhìn cái mặt thấy không có dễ thương. Thì bà ta cũng quen rồi, nó nói anh đi. Có việc công việc thì đi, không sao hết. I'll be ok ở nhà. Vậy thôi. Thì người đàn bà ở nhà là cả một cái vũ trụ của sự cô đơn. Không biết làm gì thì hết giờ, tại vì gia đình này cũng khá giàu. Đâu cần phải làm lao động, đâu phải. Thì tới ngày thứ ba, bà không biết làm gì. Bà coi tivi xong rồi bà đọc sách rồi bà nói điện thoại, bà làm đủ cách để quên đi cái thời gian mà bà phải sống. Sống để làm gì? Sống lâu để làm gì? Chẳng có hạnh phúc gì hết trơn. Không có truyền thông, không có hạnh phúc. Ngày xưa cái mối tình coi như là rất là đẹp, nhưng mà bây giờ đâu còn nữa. Từ cái bữa đó bà mới quét dọn trong cái phòng của bà. Bà mở cái tủ áo của bà. Bà coi lại những cái áo ngày xưa bà ưa mặc. Thì tình cờ bà thấy cái hộp. Cái hộp bánh lu. Mà trong đó bà cất giữ những lá thơ ngày xưa ông viết cho bà trước khi cưới. Từ ngày xưa họ không có email. Họ không có telephone, thành là khi mà viết thơ cho nhau, khi mà muốn liên lạc với nhau là viết thơ rất là đẹp. Ban đầu bà không muốn nhìn cái hộp đó, tại vì nó là kỷ niệm xa xôi rồi, nó không phải là sự sống hiện tại nữa. Nhưng mà không biết tại sao bà tò mò dỡ ra coi thử sao. Thì bà mới lấy nguyên cái hộp ra, bà mở cái nắp ra. Thì thấy có cái mùi thơm thơm nó bay ra. Ngày xưa những người yêu họ cất giữ thơ của nhau rất là kỹ. Và đôi khi trong thơ họ còn nhỏ một giọt nước hoa này nữa. Nó thơm như là mối tình đầu. Thì bà đứng đó, bà mở ra một cái thơ, bà đọc. Nó bắt đầu rất ngọt. Em yêu quý của anh. Bà mỉm cười, bà đọc. Tại cái giọng của anh chàng lúc đó rất là ngọt. Bây giờ anh không có nói ngọt như vậy. Anh nói rất là sẵn, rất là lạnh lùng. Nhưng mà ngày xưa, mỗi lần mà nghe anh chàng nói, thì nó hạnh phúc biết bao nhiêu mà kể. Tưới tầm những hạt giống hạnh phúc rất là nhiều. Và bà đứng đó bà đọc cái thơ đầu của anh ta viết cho bà. Thì bà đâu có biết là trong khi bà đọc như vậy thì những hạt giống của hạnh phúc ngày xưa nó được tưới tầm. Bà thấy trong người nó dễ chịu, giống như là một cái miếng đất khô cằn, nắng hạn nhiều năm tự nhiên có cơn mưa. Bà thấy nó dễ chịu, tại vì những hạt giống đó nó còn sống chứ không phải đã chết. Nhưng mà lâu nay không có ai tưới hết hạt giống của hạnh phúc. Cái giọng anh chàng rất là ngọt. Thì đọc xong cái lá thư đó, tự nhiên bà thấy khỏe. Mà bà không có hiểu được tâm học, tâm lý học Phật giáo. Là hạt giống tốt của mình nó luôn luôn còn đó, hạt giống hạnh phúc. Mà vì không có ai tưới tắm thành ra nó khô cằn. Bây giờ tự nhiên đọc cái thơ đó nó giống như là một cái trận mưa, nó tưới tắm và thấy dễ chịu. Bà lấy thêm cái thứ hai bà đọc. Những cái chuyện này bà muốn chôn sâu cho nó chết rồi, mối tình nó chết rồi, nhưng mà không biết sao nó xảy ra. Bà đọc cái thứ hai thì bà lại được tưới tắm thêm nữa. Và bà thấy nó dễ chịu. Dễ chịu còn hơn là coi tivi hay là đọc tiểu thuyết hay là nói điện thoại. Thì cuối cùng bà ôm bế luôn cả cái hộp thơ, bà đặt lên bàn, ngồi xuống đàng hoàng cho thật là thoải mái và đọc từ lá này đọc tới lá khác, đọc hết. Hết cả buổi sáng đọc từ và đọc tới đâu thì hạt giống hạnh phúc nó được tới tấm từ đó. Và bà thấy được cái người con trai ngày xưa. Cái người đàn ông bây giờ rất là khó chịu, rất là lạnh lùng. Nhưng mà người con trai ngày xưa rất là dễ chịu. Và sau khi đọc xong thì cái tâm hồn bà nó lắng dịu xuống và bà nghĩ rằng cái hạnh phúc này tại sao mà mình đã đánh mất? Cái hạnh phúc lớn như thế này mà tại sao mình đã đánh mất? Thì bà ngồi bà hồi tưởng lại. Bà thấy mình đã có những vụng về những cái trách móc và ông ta cũng có những cái vụng về những cái trách móc. Và chính hai người đã làm cho hạnh phúc nó tan rã. Tại vì không có biết tư tầm những hạt giống tốt của nhau. Nhưng mà khi mà tâm hồn của bà nó im dịu lại rồi, bà giống như là thấy ở trong lòng mình cái người con trai ngày xưa nó sống lại. Bà ngồi, bà viết một lá thơ cho người con trai nó. Và bà lấy giấy đàng hoàng. Bà ngồi xuống bà viết đàng hoàng. Và bà có thể viết được những chữ như là anh yêu quý. Sức mấy mà hôm qua mà nói được một câu như vậy. Mấy hôm trước ông điện thoại về thì bà nói anh cần việc thì anh cứ đi. Bà nói phất tinh ăn lê. Nhưng bây giờ bà ngồi xuống bà viết anh yêu quý. Rồi tất cả những kỷ niệm hạnh phúc ngày xưa nó trở về. Bà có thể viết một cái lá thơ cho ông bà. Trong khi bà viết lá thơ đó, bà nhắc lại những kỷ niệm hạnh phúc ngày xưa. Bà không biết rằng đó là sự thực tập tưới tẩm hạt giống không tốt. Mà kỳ thực một cái lá thơ, một trang hai trang như vậy là một cái cơ hội để mình tưới tẩm những hạt giống tốt. Và viết xong lá thơ thì bà thấy rất khỏe. Bà dán lại, bà đề tên ông. Và bà đem lên để trên cái bàn ở trên lầu cho ông. Thì tối hôm đó ông kêu về. Ông nói anh bên này công việc nhiều quá, chắc một tuần không có xong, chắc anh phải ở lại thêm 3 ngày nữa. Tức là chàng muốn muốn kéo dài mà đâu, tại vì về nhà thì nó chỉ khổ thêm thôi, đâu có hạnh phúc gì nữa, nhìn mặt nhau đâu có hạnh phúc lắm. Nhưng mà bà ta trả lời giọng rất là ngọt, nếu anh thấy cần ở thêm 3 ngày nữa thì anh cứ ở đi, rồi sau đó anh sẽ về với em, nói giọng rất là ngọt. Mà cái sở dĩ nói giọng ngọt như vậy là tại vì những hạt giống hạnh phúc đã được tới tâm suốt cả một ngày, cho trước đó không có thể nào mở miệng ra nói được câu như vậy. Thì khi ông ta nghe cái giọng đó, tôi rất là làm ngạc nhiên, tại vì mấy năm nay chưa bao giờ bà nói với ông một cái câu mà nó ngọt như vậy. Và ông muốn trở về, ông muốn trở về liền. Lâu quá mới được nghe mà. nắng hàng mà gặp mưa rào mà. Vì vậy cho nên ban đầu thì ông tính đặt ra thêm 3-4 ngày để ở bên New York để chơi, nhưng mà kỳ thực khi mà ông nghe cái tiếng đó, ông nhớ lại, tại vì cái giọng đó, cái giọng ngọt của bà nó tưới tâm hạt giống hạnh phúc ở trong ông. Và ngày xưa ông đã từng được hạnh phúc như vậy rồi, cho nên ông muốn trở về. Và rốt cuộc là ông điện thoại, ông nói là anh đã sắp đặt được rồi, anh có thể trở về với em trước 2 ngày. Thì người đàn bà sau khi đã được tưới tâm thấy khỏe rồi, viết cái thơ cho ông ta. Ông ta chưa đọc, nhưng mà trong lòng mình đã thấy khỏe rồi. Và khi mà ông ta trở về, ông ta lên thẳng trên lầu. Và lên thẳng trên lầu thì ông thấy cái thơ đó. Ở ngoài đấy là anh yêu quý. Đó là một cái chuyện không có xảy ra, chưa từng xảy ra trong mấy năm vừa qua. Lúc ban đầu thì có, nhưng mà tại vì họ đã đánh mất hạnh phúc rồi. Không biết ông ngồi làm cái gì trên đó quá lâu mà ông có xuống. Ông đọc cái thơ đó ông bàng hoàng. Tại tất cả những hạt giống hạnh phúc của ông ngày xưa bây giờ được cái thơ đó nó tưới tầm. Ông quán chiếu, ông thấy rằng mình quá tệ. Mình đã đối xử với cái người thương mình quá tệ. Và trong khi ông đọc và ông ở trên lầu đó thì có một cái sự chuyển hóa rất là lớn. Tại vì bà ta đã thực tập, bà ta đã giúp ông. Cái thơ đó là kết quả sự thực tập của bà. Và đó là một cái mũi tên, nó bắn trúng luôn 2 con chim, hoặc là nó cứu được luôn 2 con chim. Tại khi mình bắn mà mình bắn trúng cái cây ấy, thì 2 con chim nó bay thôi. Vậy là thì cái thơ đó nó cứu được bà và nó cứu được ông luôn. Mà hay như vậy đó. Và đó, cái cặp đó họ không biết đó là sự thực tập tưới tâm những hạt giống tốt. Và ông ở trên đó rất là lâu. Tại ông chìm đắm trong cái hạnh phúc đó, ông chìm đắm trong cái sự nội tĩnh đó. Và ông thấy rõ ràng là mình đã vùng dài đánh mất cái hạnh phúc. Và ông cương quyết là khi mình đi xuống là mình phải cứu được cái hạnh phúc đó. Và ông cố tâm đi xuống và nói với bà bằng những cái ngôn từ rất là dịu hiền. Cái thứ ngôn từ mà ông đã được nghe trở lại trong khi đọc lá thơ. Thì tôi không cần phải nói tiếp là quý vị biết cái gì nó xảy ra rồi. Đó là một cái happy ending. Một cái happy ending nó xảy ra được là nhờ cái phương pháp mầu nhiệm của cái phép tu gọi là tưới tâm hạt giống tốt. Cho nên buộc nói 7 ngày là nó hơi nhiều đó. Là nếu mà mình biết thực tập thì vài giờ đồng hồ đã có thể thay đổi tình trạng rồi. Thành buộc là trừ hao cho mình 7 ngày là quá nhiều. Con xin Đức Thế Tôn chứng minh cho lòng con hợp nhất cả thân tâm, con cúi đầu kính lạy. Và cái bài tụng này nhạc sĩ Anh Việt đã phổ nhạc ra rồi. Và có lẽ là tuần sau trong cái giờ pháp thoại tiếng Việt mình sẽ vặn lên để cho tất cả mọi người cùng nghe và cùng học với nhau để hát cái bài này. Trưa nay mình sẽ được ăn cơm picnic ở chùa Sơn Hà. tức là chùa dưới chân núi. Có nhiều vị chưa thấy chùa Sơn Hà đẹp lắm. Nó có một cái Phật đường hơi giống nhà thờ, nhưng mà cửa kính mình thấy có Đức Bổn Sư đi về thăm quê và được vua cha và La Hầu La ra tiếp đón. Rồi có một cái cửa kính màu, nó trong đó mình thấy Đức bà Maya phu nhân đang hạ sinh ra thái tử, sau này thành Đức Thích Ca. Và một bên kia thì mình sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng đang chống tích trường và cứu độ những người khổ đau. Và hôm nay thi sĩ nhà thơ Trụ Vũ sẽ triển lãm những cái bức thư pháp của ông. Có những bức viết bằng tiếng Việt, có những bức viết bằng tiếng Pháp, có những bức viết bằng tiếng Anh. Và quý vị phải nên chuẩn bị một ít tiền nếu mà muốn thỉnh, tại vì có nhiều bức đẹp lắm. Cái bức rẻ nhất là 50 đồng, bức mắc nhất là 300 đồng. Có một bức tâm kinh Bát Nhã rất là lớn, rất là đẹp. Và bữa nay chỉ có thư pháp Trụ Vũ, không có thư pháp của thầy. Và chúng ta sẽ đi thiền hành với nhau cả ba xóm. Chúng ta sẽ tập hợp xung quanh hồ sen và chúng ta sẽ đi thiền hành trước xuống chùa Sơn Hà. Chúng ta đi như thế nào để nơi chúng ta đi biến thành cõi tịnh độ, đi từng bước thánh thơi an lạc. Và quý vị sẽ khám phá ra chùa Sơn Hà rất là đẹp, nằm ở dưới chân núi có một dòng suối Sơn Hà Hữu Tuyền Trạc Di Tắc Vũ. Dưới chân núi có một dòng suối, và nếu mà lấy cái nước đó để mà rửa, để mà tắm rửa, thì sẽ tiêu tan được những cái nỗi khổ niềm đau vết thương của mình. Đó là câu kinh ở trong kinh Thủy Sản. Và chúng ta sẽ đi vào thăm Phật đường, thiền đường của chùa Sơn Hà, và chúng ta sẽ thấy những bức thư pháp của nhà thờ Trụ Vũ. Hôm qua chúng ta được ăn dỗ, hôm nay chúng ta được ăn picnic và được xem triển lãm. Tu gì mà sướng quá đi. Chúng ta nghe chuông sẽ tập hợp ở tại Hồ Sen.